Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút đọc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng như anh và Quốc Vy điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, hai thế hệ và ước mơ ghép gan cho trẻ là tựa đề bài viết được báo Tuổi Trẻ Online đăng tải. Ngày hôm nay, 27 tháng 2, chính là dịp để mọi người kể lại, lắng nghe thêm những câu chuyện đẹp mà đội ngũ những người trong ngành y tế đã cống hiến cho xã hội.
Trong đó, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Trí, trưởng khoa gan mật tụy cùng ekip gan của Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tự thực hiện ca ghép gan thứ hai thành công cho một bé trai 9 tuổi. Mong ước lớn nhất của ông là thực hiện nhiều ca hơn, cứu nhiều bệnh nhi hơn.
Để trở thành ekip trưởng điều phối ekip ghép gan cho hai ca ghép vừa qua, thì bác sĩ Thanh Trí đã phụ mổ ghép gan cho 27 ca cùng với một người thầy ở Bỉ. Ông cũng tham gia 14 ca ghép gan trong nhiều năm cùng với ekip ghép gan người Bỉ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Mong ước lớn nhất của bác sĩ Thanh Trí hiện nay là làm sao phải hiện thực hóa thường quy việc ghép gan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh viện tiến tới sẽ phải ghép mỗi tháng 2 ca, mỗi tuần 1 ca.
Khi phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi đã đi vào thường quy, thì bác sĩ Thanh Trí sẽ tập trung dạy học cho các sinh viên y khoa. Ông muốn truyền tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ. Thưa quý thính giả, báo vtv.vn có đăng tải bài viết với tựa đề khuyến cáo sử dụng thuốc Monopiravir an toàn. Bộ Y tế lưu ý người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc Monopiravir vì việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ về các phản ứng có hại của thuốc.
Người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Đặc biệt không tự ý mua sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.
Bên cạnh các khuyến cáo về thuốc Monopiravir, một vấn đề khác mà Bộ Y tế cũng lưu ý người dân đó là tránh mua và sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 khi chưa có nhu cầu, gây lãng phí không cần thiết, ảnh hưởng đến thị trường.
Hiện nay xuất hiện tình trạng một số người dân, cơ quan, doanh nghiệp không thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế, lạm dụng việc test nhanh. Trong khi Bộ Y tế đã quy định F1 chỉ cần xét nghiệm một lần vào ngày thứ 5 sau cách ly, còn F0 cũng chỉ cần xét nghiệm vào ngày thứ 7. Theo các chuyên gia, việc quá nhiều người lo lắng, sốt ruột mua cùng lúc nhiều kit xét nghiệm nhanh để ngày nào cũng tự test là rất lãng phí mà không cần thiết.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì nhu cầu sử dụng test xét nghiệm cũng như máy SPO2 tăng cao đã dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ găm hàng. Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu. Đặc biệt, đối với bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bảo quản oxy trong máu SPO2.
Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm qua 26 tháng 2, thành phố ghi nhận 47 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều là ca bệnh tầm soát tại cơ sở y tế. Báo Cần Thơ Online thông tin cùng bạn đọc.
Còn theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 2 đến 16 giờ ngày 26 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới. Trong đó, 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước, giảm 804 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố.
Báo Pháp luật Online cho hay, tối ngày hôm qua, theo Cục Cảnh sát Giao thông, lãnh đạo Bộ Công an vừa có chỉ đạo đối với các lực lượng chức năng liên quan về vụ tai nạn xảy ra tại cửa đại Hội An, Quảng Nam. Theo đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày hôm qua 26 tháng 2, thì một chiếc cano từ đảo Cù Lao Chàm đang trên đường vào đất liền thì bị chìm tại vùng biển cửa đại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên cano có 39 người.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng có liên quan phối hợp với đồn biên phòng cửa đại và chính quyền nhân dân địa phương tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. ban đầu cứu được 22 người. Lực lượng chức năng xác định có 13 người tử vong và 4 người mất tích, trong đó có 2 trẻ em.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn. Tin trên báo Tiền Phong Online cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương triển khai ngay công việc có liên quan, đảm bảo bàn giao 70% mặt bằng sạch trước ngày 20 tháng 11 tới để khởi công xây dựng 12 đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025.
Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ đặt mục tiêu khởi công các gói thầu đầu tiên tại ngay cuối năm nay, hoàn thành vào năm 2025. Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 được chia làm 12 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Các dự án thành phần trên đi qua 15 tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.
Thông qua camera giám sát, thì cảnh sát giao thông vừa phát hiện nhóm người tổ chức ăn uống trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào chiều ngày 25 tháng 2.
Cụ thể, ô tô hiệu Toyota Innova do tài xế HHN sinh năm 1972, trú tại Nhân Trạch, Đồng Nai, điều khiển trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tới km 54 cộng 250, chiếc xe dừng ở làn khẩn cấp. Ba người trên ô tô sau đó xuống xe và ngồi tại đây để ăn uống. Cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt tại vị trí có nhóm người ăn uống để lập biên bản xử lý. Theo Nghị định 123, tài xế bị phạt 11 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng.
Theo báo VTV.vn cho biết, lô xoài cát chu đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu theo đường chính ngạch đã đến với người tiêu dùng châu Âu qua cảng hàng không Amsterdam của Hà Lan, khởi đầu cho một năm 2022 được kỳ vọng có nhiều đột phá cho các loại nông sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường khó tính này.
Ngay sau khi cập cảng hàng không Amsterdam, những trái xoài Việt Nam được kiểm dịch và phân phối cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích châu Á của người Việt tại Đức, Hà Lan cũng như một số siêu thị của các nước châu Âu. Đến tay người tiêu dùng châu Âu, xoài cát chu Việt Nam có giá từ 16 đến 18 euro một ký, cao hơn trái cây cùng loại đến từ các nước khác do cước vận chuyển theo đường hàng không cao.
Thời gian tới, việc có được một tuyến hàng không vận chuyển hàng hóa giá rẻ không chỉ giúp cho người dân châu Âu có cơ hội tiếp cận với nhiều loại nông sản của Việt Nam với độ tươi ngon cao nhất, mà các mặt hàng này cũng có cơ hội mở rộng thị phần ở thị trường châu Âu đầy tiềm năng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Sở chủ trì thực hiện.
Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 thì Cần Thơ có ít nhất 50% điểm du lịch nông nghiệp được số hóa, 100% điểm đến du lịch nông nghiệp được giới thiệu quảng bá, 70% lực lượng lao động du lịch nông nghiệp được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sáng tạo, phục vụ khách du lịch.
Với mục tiêu đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến đến năm 2025 thu hút khoảng 1 triệu 300.000 lượt khách đến tham quan du lịch nông nghiệp, doanh thu khoảng 910 tỷ đồng. Đến năm 2030, con số này lần lượt là 2 triệu 400.000 lượt khách và 1.920 tỷ đồng doanh thu.
Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết, đội tuyển U23 Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được chức vô địch U23 Đông Nam Á, báo Thanh niên Online thông tin cùng bạn đọc.
U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt bằng đối thủ, đội tuyển xứ Chùa Vàng tạo được nhiều cơ hội hơn ở hiệp 1. Tuy nhiên, U23 Việt Nam mới là đội ghi bàn trước. Bàn thắng giúp U23 Việt Nam tự tin hơn khi bước vào hiệp 2 và tạo ra thêm vài cơ hội đáng chú ý. Trong khi đó, đội bóng xứ Chùa Vàng dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, U23 Việt Nam thi đấu tập trung và bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến hết trận.
Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam trở thành nhà vô địch U23 Đông Nam Á với thành tích đáng nể khi ghi đến 9 bàn thắng và không thủng lưới lần nào trong suốt giải đấu. Đây là kết quả đáng tự hào của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau khi U23 Việt Nam đã phải trải qua không ít khó khăn và thử thách do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thưa quý thính giả, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui.